con đang mất lòng thành kính lòng lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biến tri do Ngài tứ ngộ không thể chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lại ba cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ cho hiện giải được sự an vui, tinh thần tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giáo lý tóm tắt thì xin giải thích về niệm xứ tại chùa Siêu Lý. Siêu Lý tiếng Pali gọi là dịch gọi là Paramattha Lý. Giáo pháp này Đức Phật thuyết tại cung trần đạo lợi, Ngài đền ơn và Phật mẫu. Và sau khi Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đi tu học rồi xong tốt nghiệp Abhidhamma, Ngài cũng trở về để đền ơn đức tin của người ơn của Ngài cũng như của chư thiền nam tín nữ, thì mới Ngài dạy về Siêu Lý. Như đây là gọi là chùa Siêu Lý, Ngài dạy về Paramattha. Thì nói là Siêu Lý là một chi pháp vi diệu, Abhidhamma thượng thắng. Pháp này khi mà chúng ta hiểu được và chúng ta giải thoát khỏi điều kiện của già thật chết, đó gọi là Paramattha. Nếu chúng ta tìm thấy Paramattha ở trong bốn pháp, hay là tâm quân là Paramattha, tâm sở Paramattha, và sắp pháp Paramattha, và niết bàn Paramattha. Bốn pháp này khi chúng ta hiểu và chúng ta sống ở trong Paramattha. Vì Paramattha không phải là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, và không phải ở trong sắc thọ tưởng hành thức, ở trong cái chừng đế. Chừng đế chúng ta hiểu được phải bằng trí tuệ là bằng nhà. Chúng ta không thấy bằng mắt nhục nhãn, mà chúng ta phải thấy bằng tham ma chắc thú và là pháp nhãn. Mà muốn có pháp nhãn này, chúng ta phải thực hành theo lời dạy của một vị giác ngộ và là Đức Phật. Trong 45 năm Ngài dạy về sự thật, cho chúng ta sống về sự thật. Thì khi chúng ta sống thật sự thật mà chúng ta sống may mắn. Nếu nói về tích tắc, sự thật của nó là sự suy nghĩ, sự biết, biết xuông, chê thì sự tác phần tử phải là tình hảo, là chê thì sự tha, rồi khi dịch là tâm sở, hay là thì tâm châu dịch, và sắc pháp, đất nước tự gió, có đặt ánh bằng chất riêng riêng như vậy. Mà khi vô ở trong Paramattha thứ tư gọi là niết bàn, có một trạng thái của tâm, còn một số tâm sở thuộc về tâm sở thiền. Thì tâm sở thiền này Đức Phật khám phá ra, Ngài thành một vị Phật tổ. Khám phá ra Ngài mới thấy Paramattha thứ tư, Ngài mới thấy là niết bàn. Cái Paramattha này gọi là được sự an vui, giải thoát khỏi sự đau khổ. Như thế nào gọi là đau khổ? Đau khổ là đúc khác, hoặc là đúc của đúc khác, như Paranama đúc khác, vân vân, tăng khá là đúc khác, vân vân. Khổ, khổ vì khổ thân và khổ tâm trong cuộc sanh tử luân hồi của chúng ta. Thân đau, tâm khổ, thân già tâm khổ, thân chết tâm khổ, khổ thân và khổ tâm. vị Parama, vị Parama Dukkha khó về sự thay đổi. Sankhara Dukkha khổ vì các pháp luân vi, vân vân. Thế giới pháp sở khổ này, Đức Phật Đại Phạm Đa Ra là một vị Phật tổ, Ngài dạy chúng ta được sự an vui như Ngài. Như vậy khi được sự an vui như Ngài không có ở trong Samuti Sacca, Samuti Sacca mà là pháp giới định hay thực tế. Chúng ta sống ở trên thế gian này, hay Đức Phật Ngài chấp nhận Sacca thật, thật của thế gian. Nhưng mà thế gian, thật của thế gian ở trong sự đau khổ, ở trong sự dục khổ. Đức Phật khám phá ra sự thật của thế gian, thì sự thật này chúng ta tạm học theo phương pháp của một vị giác ngộ. Chìa khóa của sự giác ngộ, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn còn nhắc đệ tử của các ngài. Tuy rằng 45 năm ngài thuyết pháp, ngày nào cũng như ngày nào không ngừng nghỉ về vấn đề tuyên bố sự thật, nhưng vì lòng thương mà nhắc lại đệ tử của ngài, vì một số đau khổ vẫn còn, Đức Phật vẫn nhắc. Trong đệ tử cuối cùng mà được dự thánh của Đức Phật nghe lời cuối cùng, tất cả là bậc thánh nhân, không phải là phàm nhân. Vậy mà Đức Phật vẫn còn dùng Paramattha Sacca. Đức Phật nói vậy. Hỏi, trong 45 năm mình lại thuyết hướng dẫn các con tu niệm, các con còn hoài nghi trong giáo pháp của Như Lai thuyết trong 45 năm không? Trong tất cả tăng chúng không có vị nào có hoài nghi, vì tất cả là bậc thánh nhân Ariya Pukkala. Về Đức Phật vẫn còn nhắc về các con Amato Majano Patan, dễ vui của mình đã chết. Amato Amatan Patan, không dễ vui là sống, biết mình đã sống. Sau khi chấm dứt câu nhắc nhở, Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy, quan lại trong 45 năm ở trong câu nhắc chỉ cho chúng ta thấy còn đau khổ luân hồi chính còn chỉ vô tập của mình. Ngoài những vị mà không còn đau khổ luân hồi, đó gọi là người không quên mình, người có chánh niệm, người Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì các bậc thánh nhân hữu học như ngài Đại Đức A Na Ra, ngài mới tu đạo quả. Như vậy sự chết còn tới 7 lần của một bậc đắc quả tu đạo quả. Và nhắc đó, vì vậy ngài Đại Đức A Na Ra vẫn khổ trong lúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khổ vì ta còn luân hồi, còn tới 7 lần luân hồi, 7 lần ở trong thai bào. Và một lần ở trong thai bào như vậy đau khổ như thế nào? Trong lúc mà chúng ta ngồi đây, một tiếng đồng hồ đau khổ như thế nào? Ngồi thiền, một quay ngay nào chúng ta ngồi lâu, trong một ngày nay này, đừng nói chi một tuần lễ, một tháng, một năm, trong một ngày nay mà chúng ta ở trong một quay nghi nào đó, ngồi lâu chúng ta suy nghĩ như thế nào? Khổ. Và đứng lâu chúng ta nghĩ nào? Chúng ta khổ. Nằm lâu thì khổ. Muốn chi chúng ta ngồi trong thai bào mà không phải ngồi được xếp bằng như quý vị ngồi chọn hộ, mà 9 tháng 10 ngày quý vị sao? Thổng vị Đức Phật vẫn còn nhắc, hãy cố gắng đừng biết dễ vui. Dễ vui là khổ, dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Vậy là Ngài Đại Đức Đạt Đà, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài tiếp tu trong 3 tháng, Ngài đạt được quả cuối cùng là quả A-la-hán. Như thế, như vậy dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Như vậy một chữ mà chúng ta áp dụng được cuộc sống ở trong tứ niệm xứ, ở trong niệm xứ, niệm xứ chỗ tâm đang sống chỗ nào, niệm bao nhiêu đó mà chúng ta thực hành trong cuộc đời của chúng ta. Ở đời có dùng chữ này không? Có, biết nghĩa là biết, niệm giống như biết, từ niệm gọi là biết. Biết chuyện quá khứ, nhớ chuyện quá khứ hoặc nhớ chuyện tương lai. Có hồi nào bây giờ chúng ta có trí nhớ thường, nhớ quá khứ, nhớ tương lai. Đức Phật Ngài không cho là sai với chúng sanh, là chỉ nói là nếu mình chúng ta làm vậy chúng ta khổ. Đó là công thường luân hồi. Vì Đức Phật Ngài chỉ dạy một phương pháp khác thêm nữa, ở đời như vậy đó, sống từ quá khứ tới tương lai, thế luân không đứng một chỗ, không ra khỏi điều kiện quá khứ tương lai, không giải thoát khỏi già tới chết. Thiếu gì? Thiếu trí nhớ. Nhớ gì? Nhớ trong lúc bây giờ. Biết trong lúc nào? Biết trong lúc bây giờ. Đức Phật Ngài khám phá ra vi diệu hơn. Thì chỗ vi diệu này chúng ta mới là chúng ta học Phật, học của một vị giác ngộ. Đời sống chúng ta phải học đời, và trước khi học đời rồi chúng ta thấy còn một điểm nào còn khổ mà khoa học không giải quyết cho chúng ta được đến ngày hôm nay, mà chúng ta mới học với một vị giác ngộ. Nếu mà nói thì cái sự thật của dùng cái ngôn ngữ, chúng ta dùng là chánh niệm, thì chánh niệm này không có ở trong thế gian người ta dùng, chỉ ở trong khuôn khổ của người học Phật mới dùng chánh ngữ, dùng chánh niệm, hoặc là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, vân vân. Cái chữ chánh mà nó lại một lạ của chánh chánh và bao nhiêu chánh đó. Như vậy trong thế gian này không có một cái bài học nào, một lịch sử nào, một điểm nào, chỗ nào mà nhắc tám cái điều này mà một lượt và áp dụng một lượt với nhau ngày trong kiếp sống này, không có. Tôi nói về lời nói tốt rồi bao nhiêu rồi thôi, không làm ác rồi, không làm gì nữa. Từ khi ở cố gắng làm việc thiện rồi tâm tốt từ khía cạnh một rồi thôi. Nhưng Đức Phật Ngài làm gì giác ngộ ở thế gian này, ta dùng một khía cạnh, ta dùng chỉ trong sắc pháp thôi, thành công với sắc pháp đất nước là gió. Ở Đức Phật Ngài vượt khỏi cái gì danh pháp, thì thế gian cũng thành công với danh pháp, với tâm. Họ cũng dùng tâm định, nếu không có định làm sao làm được một cái xây nhà được như vậy. Nghiên cứu xây từ nhà, từ xi măng, từ gạch từ kia, ta lại xây một nhà, họ cũng khám phá ra, họ cũng biết là đất nước thì do đặc tính bản chất như vậy. Họ cũng hiểu là nước, đặc tính của nước như thế nào, là dính, là cứng. Vì vậy họ mới lấy xi măng lại, là rồi họ mới bỏ nước vô, họ trộn, làm cho cái xi măng trở thành chắc, thành ra cứng. Họ cũng tìm ra vậy, nhưng mà tìm ra ở trong một giai đoạn đó thì không đi tới nguyện để khám phá ra nữa, để cho là chứng ứng rồi, vĩnh viễn rồi. Hay Đức Phật ngài giải vi tế hơn, thầy khoa học nó cũng khám phá ra cái này, cái tướng này đã có thể được 100 năm mà nó tan rã, nó nói vậy 100 năm. Và Đức Phật giải như thế nào, thầy trong tướng này nó có tháng tan rã trong đó. Nó đi sâu, nó có cái sự thay đổi trong cái sâu đó. Đặc thân của nó là như vậy. Đó là sự thay đổi. Và cuối cùng, khoa học nó cũng khám phá ra. Trong sắc pháp, thì nhỏ nhỏ nhất đó, gọi là thân tưởng nguyên tử, cũng thay đổi không có người. Nó cũng khám phá ra, nhưng khám phá thì mai mốc. Không khám phá được trí tuệ mình ta. Có khám phá ra nguyên tử. Khi mà khám phá ra chuyện sợ, sợ sự thay đổi này, đừng có dùng. Đừng có dùng đó, dùng đôi chất đó là chết, nguy hiểm đó. Cấm mới có liên hệ bất kỳ, cấm không cho dùng những cái độc hại. Thì nguyên tử ở đâu? Ở trong thế giới này, ở trong con người của mình. Để Đức Phật này khám phá ra, Attakalapa trong con người của mình, nó thay đổi từ giờ phút. Thì nhờ chúng ta thấy cái này, chúng ta mới nhắc ngộ, thấy bằng cách nào? Thấy bằng niệm xứ. Nhờ chúng ta ghi nhận với trí tuệ, quan sát, chánh niệm, chúng ta mới thấy sự thật. Thấy sự thật ở đâu? Không phải nhà ở ngoài thay đổi, nhà 100 năm kiên cố, nhưng nhà chúng ta sụp đổ, mà không phải 100 năm chúng ta sụp đổ nhà lại không. Một năm không, một tháng không. Bây giờ có sụp đổ. Sụp đổ bằng cách nào? Chúng ta coi hơi thở. Hơi thở vô, hơi thở ra, nó sụp đổ từ miếng gạch một. Chúng ta cho là 100 năm mà chết. Bây giờ chúng ta chết từ một cái hơi thở vô đó, mất rồi. Biết tỷ nhân. Rồi bây giờ mất một nè. Cục gạch thảy ra. Thở vô, thở ra, mất. Thở vô, thở ra, mất. Thở vô, thở ra, mất. Nhờ vậy thì chúng ta hiểu cho nó tan rã cái này, chúng ta giải thoát nó. Siêu lý của Đức Phật như vậy mà gọi là niết bàn, ra khỏi cái sự luân hồi, ra khỏi cái thay đổi, thân thay đổi, cảm giác thay đổi, tâm thay đổi, pháp tất cả thay đổi hết, vô thường, vô thường. Khi hiểu như vậy mới tìm ra cái thường. Thường là gì? Nó thay đổi mà tâm chúng ta không thay đổi. Không thay đổi điểm nào? Ý là tâm, tâm hiểu đúng, hết thay đổi. Cái này gọi là đức tin. Đức tin không thay đổi, Achalatattha. Không bỏ Đức Phật một việc khám phá ra. Không thấy những người ta bỏ Đức Phật như thường, vì tham, sân, chi phối. Biết bao nhiêu người bỏ Đức Phật, bỏ Phật giáo. Phật giáo không có giúp đỡ người, người nghèo khổ không giúp đỡ. Các tôn giáo khác giúp đỡ, bây giờ bỏ Đức Phật một cách ngoan lành, tại không thấy sự thật, không thấy Paramattha, không thấy sự vi diệu. Như thế nào là tâm vương, tâm sở sắc, nếu mà Đức Phật Paramattha là như vậy. Chúng ta thấy sự tan rã của tâm, thay đổi của tâm, thấy sự thay đổi của thân, thay đổi của tâm, tâm vương, tâm sở thay đổi hết. Ý nó là thay đổi là khổ. Được đi sâu có một số không thay đổi. Không thay đổi là cái gì? Không thay đổi là sự hiểu biết của chúng ta không thay đổi. Mà hiểu biết ở đâu? Ở trong cái tâm, ở trong hay biết, ở trong danh pháp mà không hành tướng gì hết. Cái sự hay biết này, biết luôn. Mà làm sao biết luôn là thường? Vì thấy cái sự vô thường thay đổi mất rồi. Sự thật đó, hiểu đúng rồi, không bao giờ cho đó là thường. Đất nước lửa gió không cho nó là thường. Tâm vương, tâm sở không cho là thường. Ý nó là sanh diệt. Tâm nó thay đổi. Tất cả thay đổi hết. Bây giờ có một cái không thay đổi. Khi mà buông sự hiểu sai đó. Buông gì? Buông tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà định tội, tà định. Thấy cái sự thật. Thấy sự thật, thấy một số tâm không thay đổi. Ý nói là hết tham và hết sân, hết tinh. Cái này mới là thường. Hết thường mới vui, đã được Phật ngài an vui 45 năm. Vì thấy được ngài của ngài thường hết thay đổi rồi. Thay đổi đối tượng tới ngài không thay đổi. Màu sắc tới ngài không thay đổi. Âm thanh tới ngài không thay đổi. Nghĩa là cái tâm không tham, không sân thì nó chết mất rồi. Nhưng mà tâm vương, tâm sở nó sợ vẫn sanh diệt như thường. Tâm vương, âm thanh tới chạy qua tai, màu sắc tới chạy qua mắt, mùi, vị, tất cả chạy chạy hết. Nhưng mà tâm tham sân si mất rồi, tới đó nó thăng bằng của mình, nó đang sống như màu sắc. Không đánh giá, không so sánh. Âm thanh lại sống như âm thanh mùi lại sống như mùi, vị lại sống như vị. Duyên, bây giờ ngài hiểu sống như duyên. Nhờ ngài hiểu như việc sống duyên, duyên hệ duyên. Nếu avijja apajjaya sankhara, nếu vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, cái đây avijja apajjaya, avijja nghĩa là minh, thầy không sanh ra rồi mất gì, mất hành, hành gì, hành thiện bất thiện. Ngài chỉ làm việc thiện với duy tác, chứ ngài không có còn dính mắc trong thích và không thích. Ngài làm cái tâm thăng bằng, tâm quân bình để mà độ chúng sanh. Lời nguyện của ngài tất cả là thăng bằng vô thượng, là cha mẹ của ngài nhiều đời nhiều kiếp, nhiều anh em chị vân vân. Như vậy ngài ý nguyện, ý nguyện vậy, khi mà ta được an vui, ta phải đổ những người đó rồi ta mới nhập niết bàn. Thầy chúng ta sống như duyên, vì chúng ta an vui, chúng ta không thể sống một mình được, chúng ta muốn chia sẻ người khác, chia cho người khác ấy. Vậy mới con đường Đức Phật khám phá ra là gì? Bát nhã đạo, chìa khóa bát nhã đạo, quên là chết, không quên là sống, chánh niệm. Như vậy chúng ta sống ở trong thân, chúng ta thì à, nó sanh, đang sống ở trong thân, niệm xứ, sống đi, giao gì, giao đối tượng xúc cho thân, màu sắc tới, giao con mắt cho màu sắc đi, âm thanh tới, giao tai cho âm thanh, mùi tới, giao mũi, rồi vị tới, giao lưỡi, nó làm điều riêng, đặt cho mặt. Đạt nạp kịch chạy, sâu nạp kịch chạy. Bổn phận phải thấy, bổn phận phải nghe. Báo kinh cho chúng. Thấy thấy, đưa lời tâm. Tâm sống, giữa thấy thấy thấy. Nghe, chánh niệm. À, nghe, nghe, nghe. Ngại vô sống, nghe, nghe, nghe. Cái gì mà lựa chọn? Màu sắc bắt rồi tuệ. Sống với màu sắc, âm thanh đại sống. Giao nhiệm vụ làm việc chúng đó làm việc chúng. Để ghi nhận như vậy. Nó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận. Thầy chỗ này ở trên thế gian không có. Như vậy chỗ này mà không có được Phật ngài chỉ chỗ đó đó. Chỉ mà thế gian không có, ngài chỉ chỗ đó. Không phê bình, không chỉ trích vấn đề thế gian sống. Ngài sống như thế gian. Nhưng mà chỗ nào không có, ngài tu bổ chỗ đó. Tu bổ vì quá khứ tương lai có rồi. Nhưng ngài chỉ hiện tại. Rồi bây giờ gió, ta khám phá ra dùng gió, nào xe đạp, ta hơi máy bay. Bây giờ ngài dùng gió, hơi thở, hơi thở. Như vậy một cái cũng gió, mà gió của Đức Phật khám phá ra, chúng ta quên. Ở đời ta đâu để ý hơi thở, mới Đức Phật lại theo dõi cái này. Chỉ thêm một chút, mà thế gian này còn thiếu ngài thêm, chỗ ngài giải thoát khỏi thế gian, điểm đó thôi. Đó gọi là xứ, niềm xứ. Như vậy trí nhớ thân tới, trí nhớ liền trong giây phút này. Như vậy mới gọi là niệm xứ. Xứ gì? Tâm đang sống. Xứ của thân, xứ của thọ, xứ của tâm, xứ của pháp. Chỗ đó, chỗ tâm sống, chỗ tâm hành biết. Chỗ này gọi là Appamattu Ammasammatang. Khi mà mình có chánh niệm, không dễ vô biết và chúng ta sống, sống, sống để trừ cái quên. Và nếu đối tượng tới chúng ta quên chúng ta chết. Hơi thở vô chúng ta không biết chúng ta chết. Thở ra không biết chúng ta chết. Và ví dụ chúng ta chết ở trong cái chết, chúng ta cho là thường, thở vô thở ra chúng ta là thường. Nhưng Đức Phật là không, không thường. Nó vô nó ra nó vô thường. Nhờ chuyện nó vô nó ra thường, rồi tâm mà đã thường, thường, thường là không quên. Không quên ra là vô thường. Rồi Ngài, Ngài tâm Ngài mới thấy vô thường là vô thường, và thường là thường. Nó rõ là niệm tâm. Tâm định biết là tâm định, tâm không định biết tâm không, tâm tham biết tâm tham, tham tâm không tham biết tâm không tham, tâm sân biết tâm sân, tâm không sân biết tâm không sân. Điểm nào? Khi mà đối tượng tới, nếu tâm tham nó dính mắc ở trong đối tượng, dính mắc trong màu sắc, dính mắc trong âm thanh, hoặc từ chối màu sắc, từ chối âm thanh, sân, hoặc quên, bây giờ nó sống, không quên, và không phê bình chỉ trích, không thương âm thanh, mà không ghét âm thanh, hoặc không quên âm thanh, sống âm thanh, nó đi rồi thôi. Thay cho nấy mà thương, thương, thương. Đến nay mới sự giải thoát của Đức Phật. Cái chết, ngày đó là cái chết, ngày sống, ngày chết, ngày sống. Trong khi thân này còn điều kiện, thay ngày sống, sống với điều kiện, nhưng mà ngày không dính mắc. Chỗ này, ngủ vững. Quán pháp à, ngủ vững là ngủ vững. Sắc thọ tưởng hay tức. Mà mình không thấy sắc là sắc, thọ là sắc, là thương là mình khổ. Mình thấy bằng cách nào? Phải có chánh niệm. Chỉ niệm để ghi nhận. Mà khi chúng ta niệm niệm, chúng ta thấy rõ ràng à, thấy sự thật là như vậy. Sự thật như vậy. Đức Phật chỗ nào mà người phàm không tiến tới, Ngài chỉ chỗ đó. Vì Đức Phật mà là một vị bác sĩ của tâm linh. Về thể xác, Đức Phật không bao giờ và mình không bao giờ can thiệp. Dù thân của Ngài bệnh, Ngài nhờ bác sĩ, vậy là Ngài nhờ bác sĩ coi thân này, nghĩa là để người ta có phận sự trong thế gian là như vậy. Ngài hiểu, nhưng để phận sự thế gian là như vậy, Ngài chỉ tâm không mà thế gian không làm được. Ngài không can thiệp với thế gian ta làm. Như vậy đó, một vị mới bị giác ngộ. Vậy đó, không cho ta làm gì gì hết. Đến đầu cái thân này, ta Ngài cũng giao cho chi vật cả. Nào, để trị bệnh thân. Điểm nào? Vì vậy, khi Đức Phật còn tại thế, lương y chi vật cả đó, yêu cầu Đức Phật, nếu có cho tâm nào bệnh, tình trị mấy vị mà bệnh hoạn, Đức Phật cho phép chi vật cả. Một lúc nọ thì Bậc Ta tìm cách hại Đức Phật, giết mà giết cũng được, chỉ đồng ngón chân thôi bầm một chút, giác Đức Phật cũng chiêu cá bị bầm trên chiêu cá giải phẫu, giải phẫu đấy chút không bầm ra ra chỗ đây mà để chút pháp Phật đã cho sự thật thì Bậc Ta không thể nào giết Đức Phật được, mà máu không thể nào tuôn ra làm bị thương rất dễ. Nhưng một chút đó chỉ chích trừ lấy một chút máu ra khỏi bầm đó thôi, ví dụ như vậy. Người mới là một vị giác ngộ, chỉ chúng ta con đường giác ngộ. Sống thì chúng ta sống với hai thế giới, thế giới của như thế này, thế luân chúng ta sống và chúng ta không quên như thế nào gọi là pháp luân. Chúng ta sống trên con đường giải thoát mà sống như chân niệm vậy. Chánh niệm như thế nào? Không quên. Không cần rút bây giờ. Biết cái gì xảy ra cũng niệm. Biết cái gì nào xảy ra niệm. Ban đầu chúng ta phải nhớ tập niệm. Niệm giống như niệm Phật vậy. Niệm Phật như thế nào? A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Thì do vô mình cũng niệm. Do vô, do vô, do vô. Và do ra biết, do ra, do ra. Rồi các thầy mới cho niệm. Rồi thấy niệm thầm. Biết rõ rồi để tâm cái đó biết rõ. Niệm thầm biết, biết. Chánh niệm rồi là thành biết. Khi mà thành biết đi tới chánh, chánh tư duy chánh kiến rồi. Nhưng bắt đầu phải niệm trước. Cũng như chú tâm nơi bụng, khi thở vô các ngài phải cho niệm thồng à. Thì tâm ở nơi đó, chú tâm ở đó trí nhớ niệm. Trí nhớ niệm là như vậy, mới gọi là niệm Phật. phải chỉ, phải niệm như vậy. A la hăng đó Phật trọng lành, phải niệm như vậy. Đó bây giờ hồng a, xẹp a, nó khi mà thuộc lòng thầm, ý nói là tâm không phóng, tâm không suy nghĩ, thế mới niệm phóng. Tâm phóng, tâm phải niệm, niệm thầm. Thầy ví dụ một người nào đó, họ không biết, đứa nhỏ không biết, mình phải kêu ra lời, đi đâu đâu về. Còn đứa nhỏ đó nó biết rồi, nó đi sai giờ, sai giấc, thì chỉ người cha mẹ nhìn thôi, nhìn biết đứa đó rồi, chỉ nhìn đó, người đó biết rồi, người này biết rồi, không dám đi, tâm mình vậy. Cha mẹ chỉ nhìn biết rồi nó thấy nó rồi, nó không dám đi đâu. Họ còn nhỏ phải kêu, giờ người đó lớn rồi, muốn đi đâu, nhưng mà tâm không thật, đi bằng cách không thưa không trình, như vậy đó, lén đi. Mà khi lén đi đó, ông bà biết, thì tâm của mình cũng như vậy, muốn đi không cho hay là tâm tham, nhớ tới đối tượng nào đó, trốn mà đi. Thầy tới nơi đó, cha mẹ, mọi người hiểu biết, chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn đó, thì nó biết, khi niệm cũng như vậy. Còn nhỏ kêu lời nói, khi mà lớn chỉ nhìn đó, niệm cũng vậy, chưa thuần thục niệm, mà khi thuần thục chỉ biết thôi, ý nói là trí nhớ già dặn rồi, quên chút là biết liền, quên chút là biết liền, là như vậy. Đó là trí nhớ già dặn. Đây là sư chỉ nhắc lại vài điểm mà Đức Phật dạy, hai chữ đó là quên và không quên. Quên là chết, không quên là sống, hai chữ đó. Và nếu chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta, quên trong lúc bây giờ, không phải quên chuyện quá khứ hay quên chuyện tương lai, đó là tục tế thường thôi. Còn quên trong lúc bây giờ quên đó là chúng ta chết. Đi nói đi mà không biết là chúng ta đi, quên như vậy ra, và đang làm việc không biết là đang làm việc. Đi nói thân tâm không hài hòa với nhau, ở cõi này cõi danh sắc, mà thân ở đây mà tâm ở chỗ khác, có thật là đúng không? Không thật là đúng. Vì vậy chúng ta sống chỉ 50% thôi, vì tâm ở đây, thân ở đây, tâm ở chỗ khác, và muốn đi thì thân này đi, tâm ở chỗ khác nữa, thì chúng ta sống chỉ 50% vậy đó, mới không có phát sinh trí tuệ. Trí tuệ với Đức Phật, mà Đức Phật dạy thân ở đâu tâm đấy. Nếu mà chúng ta thân ở đâu tâm đấy, rồi chúng ta phát sinh trí hiểu biết rồi, thế Đức Phật nói là chánh tư duy, muốn nghĩ gì nghĩ đi, tính toán nghĩ, rồi làm theo cái tính toán, cái nghĩ đúng đó, rồi làm sống nữa, thân tâm một lượt với nhau, một lượt nhau. Tác ý là suy nghĩ, tác ý là nghiệp, tác ý nghĩ, nghiệp nghĩa là phải hành động của thân tâm, đi một lượt mới gọi là có quả. Nghĩ không, tâm nghĩ không, chưa có trả quả, phải tan nghiệp. Tâm nghĩ riêng à, tham tội chứ chưa, nó tội sắp thân, mà thân này chưa hành động chưa tội, tội tâm thôi, thảm định mà chưa có Phật pháp. Nếu Đức Phật mới là thân cụ ý về chỗ này gọi là chê tên hàng thì về tầm hàng đời này khác gì được vui nên là chuyên bố rằng tác ý là nghiệp, nghiệp đây này, tác ý muốn hành động liền đúng với nghiệp, và nếu hành động thiện trở lại thành thiện, hành động ác thay trở lại quả ác. Tại sao quả ác? Vì chúng ta không chánh niệm. Mà nếu phải chánh niệm, muốn làm cái đó chúng ta muốn làm việc đó muốn, tự nhiên hoài niệm chúng ta nghĩ ô, nếu làm nó sẽ trả quả xấu, không dám làm. Và ô, muốn làm cái đó phải rồi, làm gì chúng ta làm. Người đời làm như phản ứng của tham sân si. Người Phật tử chúng ta làm việc với chánh diệt, chánh kiến, chánh tư duy. Làm sao có chánh kiến, chánh tư duy? Phải có chánh niệm. Niệm gì? Niệm tâm của mình muốn làm cái gì đó. Tâm nghĩ thôi. Thì khi mà tâm nghĩ, không có niệm là chúng ta không có chánh niệm. Vì chúng ta phải niệm, thì niệm mới tới chánh tư duy. Ồ, cái đó đúng rồi, làm vậy cái đúng. Làm vậy đúng, làm người sai. ngày hôm nay chỉ nhắc sơ lược như thế nào là chánh niệm để chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Về thời giao đến đây xin chấm dứt, còn thì giờ còn ở lại trong nhiều các câu hỏi thì giải thích thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch ngài, có cô tu nữ hỏi rằng là trong bốn pháp niệm thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì quán thân, quán thọ, quán tâm thì cô cũng hiểu phần nào, nhưng mà quán pháp thì cô chưa có từng, cho nên xin ngài giảng về quán pháp cho con.
Quán pháp có tới 5 chương. Một là Nivarana, 5 điều cái. Thì ngũ quần thưởng tăng cha ba ta là khanh tác với ai gia tự nó độc căn độc trần vô trần tác thấp chắc chi mắc căn cát bác chất đạt là niệm pháp. Như thế nào gọi là niệm pháp? Trong khi niệm pháp chưa, trong đời sống của mình, sự tiếp xúc độc căn độc trần là sự sống, sự sống của tâm. Vật thực thô là cơm nước, vật thực vi tế là sự tiếp xúc lục căn lục trần. Thì tiếp xúc là sự sống rồi, sống là sống, nhưng ra lại trong sống là có tham trong đó. Vừa thấy cái tham thì là thích hả, màu sắc là thích liền. Thầy trong giây phút này nói thích là cái đó là niệm pháp rồi đó, chúng tâm thích rồi. Vì trong giây phút này sanh khởi, vừa sanh khởi tâm tham ở trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, trong lúc mà thấy, ở trong lúc mà nghe âm thanh hay, ô thích quá, ô thích thích liền. Nhưng vậy là niệm pháp á. Hoặc trong đang ngồi tham sân khởi lên trong giây phút này, sân hận sân lên trong giây phút này, vì đó là chướng ngại của thiện. Bây giờ mình đang thiện và nó sân lên là chướng ngại. Nếu lòng tham nó tới hết thiện được, sân hận tới hết thiện được, hoặc là buồn ngủ tới hết thiện được, hoặc phóng tâm tới hết thiện được, hoặc hoài nghi vàng hết thiện được. Như vậy hãy tẩy trừ nó, không có mặt trong lúc thiền nó lên, thì cái đó gọi là niệm pháp. À, như vậy tóm tắt lại, ngoài niệm thân nếu mà biết rồi, ngoài niệm thọ, ngoài niệm tâm, tất cả có tên như niệm, cái niệm là niệm pháp. Vậy đó, cho dễ hiểu, bằng không có chương dừng như thế nào gọi là năm thiền cái, hoặc là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, thọ quẩn, thọ quẩn là thọ, cảm giác là cảm giác. Thì sự thật chỉ giải thích vậy, đã nó thọ là thọ, mới gọi là đau, à đau là đau, không còn gì nữa. Nó dễ khó chịu tên nó là đau, nó khó chịu tên là đau, vậy đó thôi. Rồi bắt đầu ô đau như vậy, rồi đi sâu không, nó thay đổi đau ở đâu, đau ở trong thân này nè. À, vì thân này thân thức thọ khổ, nó tai về nhà nó, à lúc ta thao tăng tai về nhà nè, thân này cho cái khổ nhiều nhất. Vì nó đụng nó khổ nhiều nhất. Ở trong kinh nói như vậy, ở trong A Di Đà, quy quả mỗi lượt. À, ở trong kiếp quá khứ, nếu mà quả tốt mình sẽ ở trong cõi cao, thì đâu có ngồi đâu vậy. Vì vậy ở trong cõi cao đâu có đau thân nhiều. Nhưng mà cõi này là cõi khổ, vừa khổ vừa lạc, vì vậy cõi này cõi để tu nhiều hơn. Như vậy tóm tắt lại, mình ghi nhận vì tham sân si nổi bật anh giây phút này, đó gọi là thọ, đó gọi là năm thiền cái. À, khi mà có nó là nó ngược lại cái thiền, và không có nó là thiền liền, ngồi cũng yên. Khi ở trong tâm định, ở gió yên thì thiền rồi, nhưng mà theo năm chất buồn ngủ, theo gió không được thiền định không mà. Ta niệm gió là đối tượng, nhưng mà theo gió cứ buồn ngủ, nó chướng ngại rồi. Còn nếu thiền quán theo dõi đặc tính của nó, đôi khi biết là đẹp, thấy rõ thay sự thay đổi, chưa thấy rõ nó buồn ngủ tới nó cũng vậy. Như vậy tất cả cái gì thấy tăng lên trong lúc bây giờ, cái gì niệm rõ niệm thì cái đó gọi là niệm pháp. Ba chương của ngũ quần thưởng sư nói hồi nãy, kamachanta, tham ái sinh lên trong lúc phải liên quan với gì đó, liên quan sắc pháp, liên quan màu sắc âm thanh mùi vị, hoặc liên quan với thọ đau, danh pháp và sắc pháp, làm cho mình bực bội khó chịu trong giây phút này, nó gọi là niệm, đó gọi là niệm pháp. rồi ngủ vẫn đang ngủ quên, mình không chấp. Rồi kế đó lục căn lục trần, thì thấy nga nga, nếu âm thanh thấy nga nga, nó niệm pháp rồi. Màu sắc thấy niệm thấy, thấy thấy, nó lục căn lục trần rồi, nó lục căn lục trần thấy niệm sao bây giờ thấy, là thấy thấy ra sanh cái chân, nó thấy sau năng cái chân, thân sự ở mắt là nó thấy, rồi tâm ở tai là nghe, vì làm gì nó xua đuổi bằng cách nào. Nhưng mà mình từ chối âm thanh, từ chối màu sắc là mình bất bình rồi. Tôi không chịu màu sắc đó, tôi không chịu, thầy tham sân, tôi thích màu xanh, màu đỏ tôi không thích, và tôi thích màu vàng, màu đen tôi không thích. Đó, có cái đó, thầy có đó ngủ ngầm trong tâm này rồi, rồi gặp trường hợp đó. Trường hợp đó gì? Mỗi lượt hồi kiếp trước mình, do mình được bắt cho do, tất cả là duyên hết. Mà duyên bất thiện nó tới, duyên thiện tới, duyên ác tới, một ngày tới đó mình nằm. Trước có mình làm tội cũng có hai cái, vì mình làm hết, nó trả hết. Tốt cũng có, xấu có, bây giờ mình từ chối. À, từ chối ra lại mình, phiền não ra lại mới, cái này là phần mới của mình nữa. Đó gọi là niệm pháp, nên niệm gì lục căn lục trần. Còn thất giác chi, đang ngồi ngồi, tôi có niệm giác chi sanh ra. Niệm giác chi có, biết là niệm giác chi. Rồi trên pháp, ồ, đang ngồi, tôi thấy tâm tôi phóng, đó là tâm phóng. Tôi đang ngồi, tôi thấy phòng xẹp rõ, tôi thấy tâm phóng. À, thì thấy hai cái rồi, nào là thấy phòng xẹp, nào là thấy tâm phóng. À, tôi phòng xẹp tôi thấy, và tâm phóng tôi thấy là tôi trịch pháp giác chi. Giờ tôi thấy hai cái, tôi ngồi thiền tôi thấy hai cái rồi. Hồi trước tôi không biết, không thấy gì hết. Ngồi đây tôi biết chuyện quá khứ, tương lai không có. Giờ tôi ngồi, rõ tôi đang ngồi, mà tôi thấy hơi thở, mà tôi cũng biết tâm suy nghĩ. Có hai cái rồi, đó là trịch pháp cái huệ. À, cái bồ đề huệ, bồ đề niệm, đó bồ đề huệ. Rồi cố gắng tinh tấn, niệm niệm thêm, cái phỉ lạc thân đang, ôi dễ chịu, dễ chịu mình phải niệm, dễ chịu, hay là rần rần, hay là hoặc ánh sáng, hoặc nhẹ nhàng, tất cả gì liên quan với phỉ lạc, để mình niệm, gọi là niệm giác chi, tinh tấn giác chi niệm. Rồi khi tâm tĩnh mình nói, à tâm tĩnh, hồi nãy tâm động và tâm tĩnh, đó là niệm pháp. Rồi tâm thăng bằng, tôi không buồn không lo, đó là niệm pháp. Rồi nói, ô ngày nay tôi có thọ giới rồi, giờ đang chương trình tôi đang niệm, tôi đang đi tinh hành, tôi cố gắng niệm, đang niệm pháp, đang đi bát chánh đạo. À, tôi giới, rồi bây giờ tôi định tôi biết, nếu biết vậy là niệm pháp rồi. Năm ngày tới tối bây giờ chương trình tôi không gì hơn là tôi nữa. Cứ biết cái gì niệm pháp rồi, đi tôi biết, đứng tôi biết, cái gì cứ niệm, không có nghĩ, không nghe nó lọt vô pháp hết. Pháp thì gì tôi nói đó, quên là chết, không quên là sống, không quên, nó ra lại không quên thôi. Tất cả pháp hết, dù gì cũng là pháp. Tất cả tám môn bốn ngàn, tất cả thiền pháp nó lọt vô trong chữ không chỉ dùng. Vậy ra tất cả bất thiền pháp lọt ở trong một chữ dễ chuông. Vậy mình không dễ chuông, tất cả pháp hết, thiền pháp tới, thiền pháp tới, thiền pháp hết. Bây giờ niệm là pháp rồi, thiền pháp đó là niệm pháp, khỏi cần nghĩ hết, chỉ đi thôi. Một chữ đơn giản và có chân niệm là niệm pháp rồi. À, nhưng mà tôi đang niệm thân suy nghĩ nữa rồi, định là không suy nghĩ. Bây giờ tôi đang niệm thân, tôi đang niệm thọ, tôi suy nghĩ rồi, cứ niệm, vì tất cả niệm đây là chìa khóa mở gì cũng được hết á. Vậy mà đâu có cần tôi mở cửa trước, tôi mở cửa sau, đi đụng cửa đó mở, đi nữa đụng cửa đó mở, chỉ một chìa khóa thôi. Không, à tôi mở cửa số 1, tôi mở cửa số 2, đi tới mở, đi tới mở, đi tới mở, không nói cửa gì hết, vì tôi muốn tới. Như vậy đó, như vậy là niệm pháp, đơn giản vậy. Cái niệm, biết đối tượng là niệm, không quên, đi nhớ, liên quan thân niệm, vậy đó, liên quan cảm giác niệm, liên quan lục căn lục trần niệm, tất cả niệm hết, là niệm pháp, đơn giản vậy.
Dạ, con muốn bắt hồi nãy các thầy giảng con có nghe là khi nào mình mắt thấy thì chỉ nhìn thấy, nghe chỉ nhìn nghe, thì con thấy cái phần nghe con muốn nghe khóc là lên trong cái lớp nó an lạc. Từ khi con lên thì rơi vào cái chỗ mà con ở ngoài trời á, con bị người ta nói nghe nói là cái kia nó nhỏ thì không biết chữ lớn nữa, thì tại vì mình tự tử mình là sinh ta thì cái đó cũng được, nhưng mà với người thân á thì con hiểu không được. Ngày chỉ con với phương pháp nghe cho mình nghe để tiếp tục có cái sự an lạc cái này.
Bạch Ngài, cô này cô muốn hỏi rằng là khi niệm thấy niệm nghe thì giờ niệm thấy thì cô có thể niệm được, nhưng mà niệm nghe đó Bạch Ngài thì so với những người ngoài đó thì cô có thể là cô có thể là niệm mà cô có thể ghi nhận và cô có thể nhịn được, nhưng so với gia đình, so với người thân á thì cô chưa có làm được điều đó. Xin Ngài chỉ dẫn cái phương pháp để cô nhịn cái vấn đề gia đình. Dạ, xin Ngài chỉ dẫn.
Ê, chấp nhận cái đặt điều kiện tại trong lúc đó không đặt điều kiện thôi, cứ đặt cái điều kiện thì niệm được. Bây giờ thưa hỏi lý do người ta mà người thân mà không niệm được, thưa hỏi cho thầy. Với cái khác thì niệm được, cái thấy hả, à cái nghe.
Dạ thấy thì cô niệm được, nhưng nghe cô hơi khó niệm một ngày.
Dạ nghe người thân.
Dạ nghe người thân nói những cái gì thì cô hơi
phiền não. Dạ cái thấy cũng vậy, nếu mà không ý, không có cố ý niệm thì không được. Giờ ở trong mình phải chấp nhận như thế nào, tại ở trong nhà trong đó không phải là thiền, thấy không? Tại ở trong nhà trong đó là thiền, nếu thấy trong lúc mà thấy chắc là nhìn ở ngoài vậy đó. Ở trong nhà nếu thật là thiền thì ta cũng là thấy thôi, mà nghe cũng là nghe thôi, giống nhau. Thái tạo điều kiện trong đất nào tôi thiền à, thì ví dụ trong lúc này tôi ngủ à, tôi còn không thấy, tôi còn không nghe, vậy đó đâu còn gì nữa. Tôi ngủ mà đặt điều kiện là tôi ngủ à, là tôi ngủ à. Mình ngủ rồi mình không thấy mà mình không nghe thì giống như thiền vậy, tại trong lúc đó không đặt điều kiện nha. Vậy không đặt điều kiện là thấy mà nghe nha. Mình thấy à, trong lúc này tôi cũng thiền thì thiền được, ta nói gì mình cũng không để ý hết. Vậy đó mình nhận nghe, ta nói gì cũng được nghe vậy đó. Như vậy thì tại trí nhớ còn kém mà phải đặt điều kiện, bây giờ tôi thiền này vậy đó. Cũng như quý vị thọ bát quan này, tôi thọ bát quan trai trong ngày nay thì mình phải biết nhiệm vụ mình thọ bát quan trai. Còn nếu mà nói là bây giờ tôi thiền đặt điều kiện như vậy á, như vậy tôi thiền chỉ là thấy ở ngoài tôi thấy được à, như vậy có lẽ là âm thanh ở ngoài cũng là tôi thiền được, như âm thanh trong nhà tôi thiền cũng được. Như vậy bị điều kiện mình phải chấp nhận thôi, âm thanh ở ngoài tôi không để ý, bản thân trong nhà tôi không thôi, mình phải nghe, mình phải biết. Như vậy mình biết cách sống như thế nào, là sống với mình, là sống với gia đình, mình sống với xã hội, cái đó mình đặt điều kiện. Nếu mà gì mất ai, tôi bây giờ tôi trong giây phút này tôi trong gia đình nghe, tôi cũng niệm là nghe, mình phải đặt điều kiện trước. Đôi khi mình giải quyết trong gia đình đó, nào nói gì nói đừng để ý tôi, ngày hôm nay tôi giữ bát quan trai, nói bàn tính gì bàn tính là tôi không để ý, thì ta nói mình không được có nghe, không có sự chú tâm, tại mình cũng chú tâm đó, tại người đó liên quan với mình, cái tâm mình chưa mạnh, à nói gì chứ, à biết nói gì cái liên quan cho tôi không, à nói nhỏ đó nó có nói gì tôi không, để ý còn sự chấp. Nói diễn chuyện người ta cho đâu có nghe, đi gần nó không chú tâm là không có nghe, thiếu một điều tại còn chú tâm. Chuyện khác tôi không để ý được, chuyện này tôi phải để ý. Còn dính mắt còn thủ trong gia đình này, na người khác tôi bỏ được mà người trong gia đình không bỏ được, thì cái đó là thiên đấy. Mình cũng chấp ồ kẻ tôi không để ý thì đó mới được. Đừng có chú tâm, na đừng có chú tâm là không nghe, chú tâm là nghe. Ở xưa vậy đó, không chú tâm, còn chú tâm khác à. À, như vậy không có chú tâm không thấy à, mà chú tâm mới thấy được. Nếu có sự chú tâm muốn nghe trong đó là tại trong gia đình, na tại trong gia đình, như vậy có điều kiện thì phải chấp nhận. À, bây giờ mình trong gia đình rồi chấp nhận, như vậy phải biết à, tại liên quan gia đình, mình sống gia đình vậy đó. Vì vậy mới đặt điều kiện tu, còn yếu á. Đặc biệt cứ một ngày, hai ngày hoặc vô trong chùa vậy đó, hoặc ở một nơi nào khác đó. Vì vậy ở trong nhà nó khó. Người với mấy đứa nhỏ đó, một khi người cha mẹ là thầy giáo mà dạy con không được, phải tập điều kiện nó đi ra ngoài trường học, nó ông bà dạy không được, nó bị điều kiện con thôi mình, đôi khi dạy nó không nghe, nó biết là mình thương nó rồi, vậy đó. Thầy với người khác không á, dạy lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 không được, đôi khi phải đưa đi. Nè, rồi đôi khi lớn rồi là học cao, đôi khi ông bà dạy một lời, hai lời thử nó hiểu. Như vậy có điều kiện như vậy, bởi vì mình sống với điều kiện thôi. Tất cả trên thế gian này vì điều kiện mà mình không giải thoát được. Đó chính là điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là thủ á. Còn cái khi mình thủ thì giống mình ngủ nha. Quý vị tới đẩy với không đẩy, ngủ không đẩy với hai thế mới ngủ được. Con đẩy thì còn đẩy trong đó. Tôi thấy tôi niệm được. Đôi khi nghe ở ngoài tôi không đẩy, nhưng mà trong gia đình bị điều kiện trong gia đình. Mình phải chấp nhận thế. Mà muốn tu thật đặt một điều kiện. Giờ này tôi ngồi chỗ đó đó, đừng đi gần tôi, thấy đâu có cần gì đó. Rồi ta biết là người đó, người đây ngồi thiền, người trong nhà biết cũng không, ông đi gần cũng không nói chuyện nữa. Vì thế nó có vậy đó. Vì mình mới tập, thì cái đó tập với phải điều kiện. Giờ nào mình ngồi thiền mình ngồi, giờ nào mình lại Phật mình lại, rồi trong nhà ta biết rồi. Thấy mình lại Phật, thấy ngồi thiền ta không đi gần, ta không nói chuyện. Rồi bây giờ đây là nói về cái người mới thuần thục. Khi thuần thục nghe niệm là nghe nghe, thì như vậy muốn niệm nghe là nghe nghe. Đó cái gì đó, biết là bao nhiêu đứa nhỏ nó chạy trái chạy đuôi, nó nói chuyện vì đâu có để ý. Cũng có cái đó không để ý kệ đó, đến tuổi nó khóc nữa. Không thể ổn, nó quen rồi, nó tật, nó cứ hết để ý rồi, nó khóc rồi cũng không nghe nữa. Nó khóc chuyện của nó, biết rồi. Còn mình có sự chú tâm chút nào rồi, bị điều kiện thì phải đặt điều kiện. Điều kiện là bây giờ tôi trong gia đình tôi cũng không nghe nữa, thì đặt ta được, thì tôi nói gì thì chỉ nghe thôi, nghe thôi, phải không chú tâm. Vì vậy khi mà thiền á, ta nói có tâm, có mắt như mù, rồi có tai như điếc, có miệng như tâm, có thân như bại sụi, thầy mới tu thiền được. Thì như vậy đó, thì mà mờ thấy không thấy rõ. Rồi tai đó, người ta nói gì làm như điếc vậy đó, không điếc nhưng mà làm giống như điếc vậy đó. Rồi miệng như tâm, ta nói gì mình làm tin, mình không trả lại, vậy đó thôi. Rồi thân như giống như là bệnh, hồi trước làm nhanh lắm, nhưng mai mốt giờ không, làm chậm chậm giống như người bệnh đó, mới vừa giải phẫu rồi phải đi chậm. Thì cái đó mới là tu được. Thì đó phải đặt điều kiện đó. Không có chú tâm thì vì không nghe, mà vì chú tâm là nghe. Vì cái sự còn trên mắt trong gia đình vậy đó, thì chấp nhận gì đó. Vì vậy đôi khi người ta mới đi tìm chỗ một phát hiện chỗ nào, người ta đi qua chỗ đó thì nghe người khác, người ta cũng nói mình không đáy chuyện của người ta, nhưng mà trong gia đình tôi phải nghe. Đó là cái mình nhân mắt ở trong gia đình vậy đó. Vậy ta thơ chẳng gì hết, cái phiền não còn nó khó, cho nên ngủ ngầm trong tâm nó rất là vi tế. Người ngoài có đó, nhưng mà trong trường hợp của mình xảy ra đó, nó ngủ ngầm như vậy đó. Cái có như vậy thật, nó liên quan cái luật này, báo nhân quả vậy đó. Mình dạy phải biết mình cách nào chấp nhận trong lúc đó. Mình phải đặt điều kiện thì nói này, thì muốn ngồi thiền thì ngồi một tiếng. Ai nói trong gia đình nói trong niềm là nghe, ngoài đó là phải thấy phải nghe đó. Nhưng mà có một điều kiện nào đặt, cũng như ngủ mệt quá tôi ngủ một tiếng đồng hồ, thầy biết là ngủ không thèm nghe, đó đâu có nghe ai đó, thì thiền lời nói đó. Vì thấy câu chuyện thì nói thì lời nói đó khiến nó đập trong cái lỗ tai. Rồi lời nói của đó, có nói tốt, có nói xấu của đó, nói chuyện đó, mình quen rồi. Thì khó niệm cho đó. Muốn niệm cho đó, phải đặt điều kiện. Trong nhà mới muốn niệm là nghe thầy. Thầy đúng đó, ngồi thiền. Còn đi tới đi cô, cháu mình sống trong bình thường rồi, mình phải nghe chứ. Nói phải nghe. Nhưng mà khi gọi là thiền thật, không nghe. Nếu mà đang đi kinh hành tính chuyện quá khứ, để đó tương lai, để đó một giờ này tôi tôi đi thiền trong nhà, thì đi tới đi lui phòng này, với là nghe niệm nghe nghe, là thấy niệm thấy 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 thôi, và tiếng bất cứ tiếng gì nghe, tiếng gì ai nói gì chuyện mình đắc được, tôi niệm là nghe, thấy đó nghe tiếng nghe nghe nghe, ta nói nghe nghe, lớn cũng nghe nghe, nhỏ cũng nghe nghe, niệm gì nữa, đấng áp này, đấng áp tiếng của người khác thì mình không nghe, vậy đó thôi. Ở ngoài giờ đó mình phải nghe, vậy đó, ngoài giờ đó nghe vậy đó được, không phải là một ngày tới tối không nghe hết thành ra mình sống trong gia đình được, vậy đó, cũng phải nói, cũng phải nghe, mấy bạn mình phải dùng thời giờ, thế là anh nói phải nghe, đây là tôi nói để nói cái lý, còn sự thì phải áp dụng trong lúc ta phải nghe phải thấy. Phải nghe phải thấy này người đó phải áp dụng làm chương trình, cần thấy thấy, không cần thấy không thấy, muốn nghe nghe, không muốn nghe không nghe, chút thì thôi à. Đấy, niệm ai nói gì nghe, ai nói nghe thì mình cũng nói đó. Hai đứa nó cãi, hai đứa con đó nó không vui với nhau, mình cha mẹ thôi mày bỏ đi đó, nói chuyện vậy nó đâu có biết bỏ, nó chạy tới mẹ báo cáo đứa nào nó đánh nó kể chuyện bỏ đi, bỏ thì cho mẹ phải nói chuyện với nó nghe vậy đó, thì mới quên cái điều kiện này kia. Như vậy mình phải dùng chánh niệm, mình muốn nói thì mình nói trong gia đình, còn không muốn nói thì mình niệm rồi nói không muốn thì trong lúc đó phải đặt điều kiện trong nhà, điều kiện quý vị muốn tu muốn tu giờ nào trong một ngày tới tối, giờ nào cũng như là muốn tu cho dễ, buổi sáng là vì quý vị đã mới chọn giờ, chọn ngày chọn giờ đó, một ở nhà thì ta chọn một lần hoặc hai lần để mà ngồi thiền, để tu thiền, vì đôi khi ta chọn sáng sớm mấy đứa nhỏ chưa thức sớm rồi yên ở láng giềng ta cũng chưa làm động, ngồi thiền một tiếng tới dễ đó trong nhà cũng không nói chuyện, vì nói chuyện mà hay nghe thì người ta chưa thích vậy, ngồi thiền thích là tốt, chọn giờ đó rồi sau khi mình nghe cái gì đó vậy đó. Rồi tối khi mà nếu mấy đứa nhỏ này nó hay giỡn thì chờ đợi nó ngủ rồi ngồi thiền thì hết nghe rồi, thì khi mà tâm còn yếu phải tập bật có giờ ngồi, có giờ có chỗ một chỗ nào mình thường ngồi chỗ đó qua giờ đó, rồi có bầu không khí mình hành đã nó quen rồi, người trong nhà biết mình làm như vậy người ta cũng không nói được, nó ảnh hưởng thì kêu một duyên, thế người đó ngồi người khác không tạo duyên cho ta, người đó đang ngồi thiền hoặc đừng nói cho người đó đang ngủ á, rồi đang ngủ người khác không dám nói nữa, bởi người ta đang ngủ, ta cần phải giấc ngủ. Như vậy khi mà mình làm á, mình muốn làm cái gì mình phải quyết định cho rõ, cái tâm mình mạnh lắm, quyết định cho rõ, tự nhiên khi có chuyện nó xảy ra, cái duyên, có cái duyên nó giúp đỡ thì tất cả trên thế gian là duyên hết á, duyên hết á, mình tạo mình cho mình hết, tự nhiên có duyên, thì phải làm như vậy, thì mới gọi là đi thiền ở tại chùa, đi thiền ở nhà, mình phải sắp xếp như thế, phải tạo điều kiện để mà ngồi thiền đó. Bên ngoài đó nói chuyện nghe đời sống ở trong gia đình mà mình thấy nghe phải giải quyết, như một giây phút nào đó ngồi thiền và có sức mình để giải quyết vấn đề hoặc để nói chuyện mà khi mình ngồi thiền có chánh niệm, những người nói chuyện trong nhà có bầu không khí, ta không nói chuyện gì mà đụng mới động tới mình đó, người ta là người ngồi thiền nói chuyện gì nói chuyện không dám động cho người đó, vậy đó làm sao thực hành có một cái sự tiến bộ, duyên nó tạo như vậy, duyên khi Đức Phật tận thế như vậy đó, như thế nào nói về động, khi mà Ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử tham thiền đang tiến bộ, nó bạch thầy đi hành đi thiền, con ngồi thiền, khi ngồi thiền đệ tử tiến bộ Đức Phật thấy gần gần giác ngộ rồi, gần đắc đạo quả rồi, thì ngài Xá Lợi Phất đi trên đường đi từ bệnh viện, và nếu về tới đó động tiếng động á, thì học trò là không đắc đạo quả được, mà thấy tiếng hành thiền tiến bộ. Thì Xá Lợi Phất trên đường về, Đức Phật đứng đợi đón Xá Lợi Phất chờ. Dạ. Khi Xá Lợi Phất đi ngang đó, Phật Xá Lợi Phất đi đâu mới về, đi thì bệnh khách thật, đi đi đường nào, là nói chuyện Xá Lợi Phất. Thì vừa nói chuyện Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất phải trả lời câu hỏi của Đức Phật. Mà khi nói chuyện một chập gì đó thì đệ tử đó đắc đạo quả rồi, Đức Phật biết Xá Lợi Phất về. Như vậy đó, tạo thì thế này, vị kia đang ngồi thiền mà tâm đang tiến bộ, nó duyên hệ duyên như vậy đó. Thì Đức Phật thấy, Đức Phật thấy vị này, nếu mà Xá Lợi Phất thì thẳng ra đó, học trò đó nghe tiếng phải đứng dậy chào thầy, thầy thiền không tiếp tục, không đắc đạo quả. Duyên hệ duyên như vậy đó. Nếu mà mình thiền thật, có bầu không khí giúp đỡ, giúp đỡ rõ ràng, nếu mà thiền tiến bộ, nó thấy Đức Phật á, thì Xá Lợi Phất, đệ tử Xá Lợi Phất giác ngộ. Nhưng mình phải để đại chuyện thế trong gia đình mới được. Nếu như mình đặt điều kiện mà trung ngủ nghỉ thì người khác không dám nói chuyện, đừng chứ chuyện khác. Nếu mình ngồi thiền thật á, thì người đó không dám nói, mà phải biết là mình ngồi thiền. Vậy đó, phải biết là mình người có chánh niệm. Khi mình có chánh niệm, mình khác nói chuyện khác đi, nói chuyện không có lợi, không dám nói đâu, và nói cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ người đó nhu thôi, biết là người đó có đang chánh niệm, người này nói chuyện này cũng khác nữa. Vậy đó, thì lần lần cái duyên hệ duyên trên thế gian này này, có gì lúc giúp đỡ, một thời gian nào có gì cái chánh niệm thì nhân giúp đỡ. Tất cả trên thế gian này duyên hết, không ai mà sống trên thế gian này không có duyên. Kiểu bắt cái vô hồi xưa đi Trung Quốc, cái ngày giác chánh, ngày nội dùng một chữ bắt cái vô là duyên. Trên thế gian này duyên hết, không có duyên mình không sống được. Tất cả tiền duyên pháp có sẵn, tham ma sinh ra do bách cha vô, tất cả tham ma bách cha vô đó, như vậy không đó là lý thuyết thôi, đừng có nghĩ vấn đề đó. Khi mà quý vị có chánh niệm thật, quý vị niệm được, muốn nghe thì đúng đúng đó coi, câu chuyện liên quan cho mình nghe, không niệm nghe nghe rồi, đâu có gì mà khó niệm, câu chuyện liên quan mình muốn nghe nghe. Người có chữ cần nghe, còn nghe bỏ mắt rồi, vậy đâu có gì khó. Cũng như muốn thâu là thâu, không thâu tắt hết thâu rồi, vậy đó, tắt là hết tắt hình của cái gì. Thì muốn bắt thì bắt, không muốn bắt không bắt, do tắt ý mình muốn nghe hay không. Mà nếu cái chuyện không đáng nghe người vị mới là để chế ngự tham ô ở trong mắt thấy, ở trong tai nghe, thì mới niệm nghe vậy. Bất cứ ai và trong con mình cũng đâu chịu chuyện đang nhìn nghe còn muốn nghe nó muốn nghe còn muốn nghe rồi xóa bỏ nghe, cắt bứt tiếng tai nghe, thì đâu có câu chuyện. Tiếng nghe mất rồi, một cái nghe mất rồi, nó cắt nó không thành câu chuyện, xóa bỏ vậy đó. Okay. Các con.